Hôm nay là ngày 15 tháng 6, Phật lịch năm 2559. Và hôm nay sư định giảng cho các thiền sinh tại Thiền viện Như Lai nghe một cái bài pháp liên hệ đến cái câu chuyện của cái vị trời Sudama. Các chúng sinh thì luôn luôn sợ chết, và cái vị trời Sudama này cũng sợ cái chết như vậy. Và cái vị trời này đã đến gặp Phật, yêu cầu Đức Phật dạy cho một cái phương pháp để vượt qua cái nỗi kinh hoàng về cái sự hãi đối với sự chết. Và Đức Phật đã dạy như sau: để vượt qua cái nỗi kinh hoàng đối với cái sự chết thì một cái người phải cố gắng chứng ngộ cho được tứ diệu đế qua cái pháp hành bát chánh đạo để phát triển bát thánh đạo. Thì sư đã giảng cho quý vị nghe về các cái chi trong cái bát chánh đạo, đặc biệt là ba chi thuộc cái nhóm định là chánh tinh tấn, chánh niệm, và hôm nay thì sư sẽ giảng về chánh định. Thì khi mà một cái vị thiền sinh phát triển hài hòa các cái chi của bát chánh đạo gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì người thiền sinh hay là vị hành giả sẽ khám phá được cái đặc tính của các cái hiện tượng mà mình theo dõi. Thì hôm nay sư sẽ giảng, sư đã giảng cho các quý vị nghe về chánh tinh tấn và chánh niệm theo cái đặc tính, công năng cũng như sự biểu hiện. Và hôm nay sư tiếp tục về cái chi còn lại của cái nhóm định là chánh định. Thì trước khi sư giảng về chánh định, sư tóm tắt các cái chi của bát chánh đạo mà sư đã giảng trước đây. Thì như quý vị biết, bát chánh đạo có 8 chi được chia thành 3 nhóm. Thì cái nhóm giới được có 3 chi gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và nhóm định thì cũng có 3 chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và nhóm huệ thì 2 chi là chánh kiến và chánh tư duy. Và nếu mà quý vị ghi nhận mỗi giây phút, trong mỗi khoảnh khắc quý vị có chánh niệm, ghi nhận đề mục một cách rất là rõ ràng, thì luôn luôn có 2 cái nhóm là nhóm định và nhóm huệ nó liên hệ trong cái sự ghi nhận của quý vị. Thì như đã nói, nhóm định có 3 chi: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và nhóm huệ là có chánh kiến và chánh tư duy. Và 5 cái chi này, tức là cái nhóm định và nhóm huệ gộp lại với nhau gồm có 5 chi, thì là 5 cái yếu tố tích cực của bát chánh đạo. Thì trong cái khóa thiền, các thiền sinh phát triển chánh niệm một cách liên tục trong cái khi ngồi, khi đi, cũng như ghi nhận các cái hoạt động trong ngày. Thì khi quý vị ngồi thiền thì quý vị ghi nhận cái đề mục chính là cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Và quý vị cũng có thể ghi nhận cái thế ngồi của mình cũng như sự đụng của các thân phần với nhau. Trong khi đi thì quý vị ghi các cái giai đoạn của một cái bước chân gồm có dở, bước, đạp, chuyển, cũng như là quý vị ghi nhận những cái sự co duỗi của các thân phần. Và khi quý vị ghi nhận thì quý vị khám phá ra những cái đặc tính của các hiện tượng mà mình ghi nhận. Thấy căng, cứng, rồi quý vị cũng thấy nóng, lạnh, vân vân. Và trong khi quý vị ghi nhận như vậy thì những cái cảm giác nó sinh khởi nơi thân như là đau, nhức, ngứa. Và quý vị cũng ghi nhận những cái hiện tượng này khi chúng nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì quý vị ghi nhận những cái cảm giác gọi là quý vị quán thọ, trên thọ. Và nếu quý vị cứ tiếp tục ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi nổi bật ngay trong từng khoảnh khắc thì cái chánh niệm quý vị trở nên liên tục và nó được vun bồi một cách vững vàng. Và nếu quý vị mà không có nỗ lực phi thường thì quý vị không thể nào vun bồi được cái chánh niệm liên tục. Và nhiều khi không có tinh tấn, không có nỗ lực phi thường lại không có vun bồi được chánh niệm như ý mình muốn. Do đó mà cái nỗ lực phi thường là một cái trạng thái của cái tâm, đưa cái tâm đến cái đề mục và hỗ trợ cho cái sự ghi nhận của mình. Và cái chánh tinh tấn, tức là cái nỗ lực phi thường đó, nó giúp cho quý vị vun bồi chánh niệm, tức là quý vị có chánh niệm. Và khi mà quý vị có thể ghi nhận cái đề mục liên tục sanh khởi trong từng cái khoảnh khắc như vậy thì sẽ không có một cái kẽ hở nào trong cái sự vun bồi chánh niệm của quý vị hết. Có nghĩa là chánh niệm sẽ liên tục và lúc đó tâm sẽ ở trên cái đề mục và chánh niệm đến bao trùm cái đề mục, và nhờ cái chánh niệm bao trùm vững chãi như vậy, tâm nó an trụ trên cái đề mục thì lúc đó quý vị có chánh định. Như vậy chánh định là gì? Chánh định là một cái tâm sở nó an trụ vững chắc trên cái đối tượng và nó có cái đặc tính là không có tản mát mà là tập trung ở yên ổn trên cái đề mục trong từng khoảnh khắc. Và công năng của cái chánh định là giữ cho các cái trạng thái tâm khác nó hài hòa với nhau, nó gom tụ lại trên cái đối tượng mà quý vị ghi nhận. Đó là công năng. Và sự biểu hiện của chánh định là một cái trạng thái an bình, tĩnh lặng của tâm. Thì để cho dễ hiểu thì có những cái ví dụ so sánh cái chánh định. Thì cái chánh định được so sánh với một cái cây đèn mà cháy sáng mà ở trong phòng không có gió. Có nghĩa là cái tim đèn nó cháy sáng một cách đều đặn, vững chãi, không có rung động hay là không có rung chuyển cái, trong cái ánh sáng phát ra của nó. Thì như vậy tương tự thì cái tâm mà tĩnh lặng an trụ trên đề mục nó cũng vậy. Thì đó là chánh định. Và để phát triển được cái chánh niệm liên tục, để tiến tới cái chánh định thì chúng ta phải nỗ lực phi thường, tức là cần chánh tinh tấn. Do đó khi mà có cái nỗ lực phi thường thì sẽ có vun bồi được chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ, có nghĩa là tâm an trụ, tĩnh lặng, tập trung nhất tâm trên cái đời mục. Do đó mà chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì là ba cái tâm sở thuộc về cái nhóm định mà nó đem lại sự an tĩnh, tĩnh lặng cho tâm. Bởi vì nó đã chế ngự được năm cái triền cái. Thì năm cái triền cái đó là cái tham ái, sân hận, hôn trầm thủy miên, trạo cử, hối tiếc và hoài nghi. Do đó mà tâm mà chế ngự được các cái triền cái, tức là các cái chướng ngại của tâm, thì nhờ là cái nhóm định và kết quả là tâm thư thái, an bình. Và đây chính là sự tĩnh lặng của tâm. Và khi mà chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định mà làm việc hài hòa với nhau thì tuệ giác minh sát bắt đầu sinh khởi. Và như vậy cái câu hỏi đặt ra là để phát triển được sự thư thái tĩnh lặng của tâm thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta có bổn phận phải thấy mọi cái hiện tượng sinh khởi đúng với cái bản chất đích thực của chúng. Có nghĩa là chúng làm sao thì chúng ta phải thấy như làm vậy. Mà muốn để được như vậy thì chúng ta phải ghi nhận cái hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi, tức là những cái hiện tượng sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải là những hiện tượng quá khứ vì chúng không còn nữa, và cũng không phải là những hiện tượng ở tương lai vì chúng chưa có đến. Ở đây trong khóa thiền này có nhiều thiền sinh mới, thành ra cần phải hiểu được cái phương pháp mà thực hành, tức là ghi nhận cái đối tượng một cách đúng đắn. Khi mà ngồi thì thiền sinh bắt đầu với cái đề mục chính là cái chuyển động phồng xẹp của bụng, và cái sự ghi nhận là phải song hành với cái chuyển động, và ghi nhận một cách liên tục từ đầu trong cái diễn biến cho đến cuối, và ghi nhận một cách chính xác, có nghĩa là có sao mình ghi nhận như làm vậy. Và khi mà các thiền sinh ghi nhận thì có những cái hiện tượng khác nó sinh khởi trong khi mình ghi nhận cái đề mục chính chuyển động phồng xẹp, như là căng, cứng, nóng. Và khi những cái hiện tượng này nó nổi bật lên hơn cái phòng sạc, thì thiền sinh phải biết chú tâm ghi nhận các cái hiện tượng nổi bật mới này, và ghi nhận một cách khít khao, chính xác từ đầu cho đến cuối, và không có một cái kẽ hở nào hết. Và với một sự ghi nhận khăng khít hay là khít khao như vậy thì người thiền sinh có cái khả năng vượt qua những cái cơn đau, nhức, tê, vân vân. Có một số thiền sinh trong cái buổi trình pháp sáng nay đã bày tỏ cái sự sung sướng, nói rằng trước đây thì cái vị hành giả này không hiểu ghi nhận những cái cảm thọ như thế nào, nhưng mà bây giờ đã biết ghi nhận được những cái cảm thọ khi chúng sinh khởi nổi bật ở trong tâm. Thì cũng tương tự như vậy, tương tự là cái sự ghi nhận các cảm thọ hay là quán thọ trên thọ. Khi tâm mình có trạng thái phóng đi ra ngoài mà không an trụ trên cái đề mục ghi nhận thì cần phải ghi nhận cái trạng thái phóng tâm ngay tức thì và ghi nhận một cách đúng đắn cho đến khi chúng không còn nữa. Và các cái hiện tượng như thế nào thì chúng ta phải thấy đúng như chúng là vậy, không có thêm, không có bớt. Và khi mà hành giả đi thì có những cái giai đoạn của bước chân, dở bước, đạp, rồi chuyển cả thân hình. Thì mình dở cái bước chân lên thì mình phải ghi nhận cái bước chân từ dở lên, từ lúc nó bắt đầu dở cho đến cuối cái dở, và có thể niệm thầm là dở dở trong khi mình ghi nhận, để cho giúp cho cái sự ghi nhận mình được dễ dàng. Và mình cũng tương tự làm với cái bước tới. Khi cái chân mình ở cái giai đoạn bước tới thì mình cũng phải ghi nhận một cách song hành từ đầu đến cuối của cái bước tới, của cái chuyển động của bàn chân. Và khi mình đạp thì cái chân mình xuống thì mình cũng phải ghi nhận cho nó rốt ráp. Có nghĩa là người thiền sinh nên ghi nhận các cái hiện tượng đồng thời với cái hiện tượng nó đang xảy ra. Do đó mà một người thiền sinh mà biết ghi nhận thì sẽ ghi nhận rất là nhiều đề mục, vì có rất là nhiều hiện tượng nó sinh khởi trong từng khoảnh khắc một, và ghi nhận một cách đúng đắn. Và nếu làm được như vậy thì người thiền sinh sẽ phát triển được chánh niệm, và càng ngày càng chánh niệm được càng vuông bồi vững vàng. Và nhờ chánh niệm vững vàng thì định tâm sẽ phát triển, tức là quý vị sẽ có chánh định. Và khi mà người hành giả ghi nhận các cái đối tượng một sanh khởi nổi bật ngay trong các khoảnh khắc hiện tại một cách kế tục như vậy, thì cái tâm sẽ phát triển được cái trạng thái gọi là thư thái. Và đây là một cái kết quả của cái tâm định. Và chánh định được chánh định gồm có ba loại. Thứ nhất là chập định, tức là những cái sự định tâm trên các cái đối tượng ghi nhận ngay trong từng khoảnh khắc một. Và cái tên khác của chập định là sát na định. Và cái loại định thứ hai là cận định, tức là cái trạng thái tâm mà gom tụ trước khi mà đạt các tầng thiền định trong cái thiền vắng lặng. Và cái loại định thứ ba thuộc về chánh định là toàn định. Đây là một loại định rất là cao, tâm định tĩnh xuyên thấu sâu xa vào đề mục trong cái thiền vắng lặng, hay gọi là các tầng thiền định. Thì trong ba loại định thì hai cái loại định cuối là cận định và toàn định của thiền vắng lặng thì được phát triển qua cái sự thực tập bằng cách chú tâm vào một cái đề mục duy nhất không có thay đổi. Thì các cái đề mục này như là cái đề mục đĩa đất Kasina, hoặc là những cái đĩa nước hay là ly nước. Và người hành giả tập trung từ đầu cho đến cuối trên cái đề mục duy nhất này. Và cái sự tập trung tâm vào cái đề mục này càng lâu càng tốt. Và khi người hành giả mà tập trung có thể niệm thầm, nếu mà cái đề mục mình là một cái đĩa đất thì mình có thể niệm thầm là đất đất trong khi mình hướng tâm nhìn vào cái đĩa đất này, hoặc là nước nước nếu là cái đĩa nước. Tức là chỉ niệm thầm thôi chứ không cần nói nên lời. Và tâm cứ càng ngày càng tập trung nơi cái đối tượng duy nhất này trong thiền vắng lặng thì tâm định càng ngày càng phát triển mạnh, cho đến khi đạt cái sự cận định rồi vào các cái tầng thiền định, tức là toàn định. Thì đó là mục đích của cái thiền vắng lặng, là phát triển cận định và toàn định với sự thực tập trên một cái đề mục được chọn duy nhất. Thì cái định mà phát triển do thiền vắng lặng nó gọi là được là tục định, có nghĩa là những cái định ở lĩnh vực tục thế chứ không phải là ở lĩnh vực siêu thế của các bậc giác ngộ. Thì có một cách tập để mà phát triển tuệ giác và đưa tới giác ngộ, rồi sử dụng cái tầng thiền định của các cái tầng thiền vắng lặng, là sau khi mình phát triển được các cái tầng định trong thiền vắng lặng thì mỗi cái tầng thiền định như vậy nó có các cái thiền chi. Thì người hành giả quán trên các cái thiền chi của tầng thiền định, thì các cái tầng thiền chi này là những cái chân đế. Và khi mà quán các cái thiền chi thì sẽ thấy cái sự sanh khởi và hoại diệt, tức là thấy vô thường, khổ và vô ngã, thì mới phát triển được tuệ giác minh sát để đến giác ngộ. Thì đó là cái hành thiền minh sát gián tiếp qua các cái tầng thiền định. Ở đây các thiền sinh thực tập thì cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ một cách trực tiếp, có nghĩa là không qua cái thiền vắng lặng. Tuy nhiên thiền sinh cần có những cái tâm định cần thiết để cho tuệ giác được phát triển. Và tâm định ở đây tức là cái chập định, và người thiền sinh phát triển các chập định một cách liên tục bằng cách ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi và hoại diệt nổi bật ngay trong cái từng khoảnh khắc. Và khi người thiền sinh làm được như vậy thì tâm sẽ an trụ trên cái đề mục trong từng cái khoảnh khắc một, và người thiền sinh phát triển được một cái chập định liên tục và có cái công năng rất là mạnh mẽ, không khác gì toàn định trong cái thiền vắng lặng hết. Và Đức Phật khi mà nói đến cái chập định thì Ngài dùng là các cái chập nhất tâm, có nghĩa là tâm nó trụ trên cái đề mục. Và chú giải thì nói cái sự định trong từng khoảnh khắc này bằng cái danh từ gọi là chập định, nhưng mà hai cái đều giống nhau. Khi mà thiền sinh ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi trong cái khoảnh khắc hiện tại thì tâm sẽ được tập trung và thiết lập vững vàng trên cái đề mục trong từng khoảnh khắc, thì đó là chập định. Và khi mà cái chập định được vuông bồi, tức là huân tập tập trung hoàn toàn trên các cái đề mục sinh khởi kế tục với nhau, thì cái chập định này nó rất là hữu ích, giữ tâm vững chắc trên đề mục, không khác gì cái toàn định trong thiền vắng lặng hết. Và nếu mà người hành giả không có chịu nỗ lực phi thường, tâm nó sẽ tản mát thì khó mà phát triển được những cái chập định này. Hoặc là một số thiền sinh không biết cách thực tập thì cũng khó phát triển được các cái chập định. Và trong một cái chuyển động phòng của cái bụng thôi, nếu mà người hành giả chú tâm ghi nhận liên tục khăng khít với cái chuyển động phòng thì có một cái chuỗi chập định nó kế tục với nhau. Và lúc đó thì nếu mà làm được thì chỉ trong một cái chuyển động phòng cũng thấy được tâm thư thái và cũng thấy được sự định tâm. Và cũng như tương tự như vậy, trong một cái chuyển động xẹp thôi mà nếu ghi nhận khăng khít liên tục thì cũng phát triển được sự thư thái của tâm, có nghĩa là cái sự định tâm. Và ngồi đụng cũng vậy, nếu mà ghi nhận một cách khăng khít thì cũng có thể phát triển được cái chập định và trạng thái thư thái của tâm. Như vậy tâm mà vững chắc khi ghi nhận cái trên cái đề mục qua cái sự ghi nhận trong từng khoảnh khắc của mình thì tâm sẽ phát triển được trạng thái tâm chập định. Thì lúc đầu thực tập thì điều này rất là khó làm, vì tâm nó còn tản mát, Cho nên cái mức định của mình nó rất là yếu ớt. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó phát triển được thì mình sẽ phát triển được chập định từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kế tiếp. Lấy một cái chập định thôi thì nó rất là yếu. Nhưng mà các chập định mà liên tục kế tiếp với nhau như vậy thì có một sức mạnh rất là kinh khủng. Thì lấy một cái ví dụ là quý vị lấy một giọt mưa thôi thì nó không là cái gì cả. Nhưng mà vô số giọt mưa đó thì nó làm lên một cái cơn mưa rất là lớn và làm đầy nước của sông và hồ. Thì nếu sự ghi nhận trong từng khoảnh khắc mà nó liên tục như vậy thì nó không khác gì một dòng nước hay một dòng sông. Và cái công năng của cái chập định liên tục này nó cũng như là toàn định trong thiền vắng lặng. Hoặc là lấy một ví dụ nữa là một cái sợi chỉ thôi thì nó rất là yếu ớt, không đủ mạnh để cột một cái gì hết cả. Nhưng mình đan những cái sợi chỉ này lại với nhau thành một cái cuộn dây thừng lớn thì cái sợi dây này rất là chắc và có thể làm được rất là nhiều việc. Do đó mà sự ghi nhận liên tục cái đối tượng đúng như chúng đang là, có nghĩa là đúng theo với cái bản chất đích thực của chúng, thì sẽ có cái công năng tạo nên những cái chập định vững mạnh liên tục cho cái người hành giả. Do đó mà sư nói các thiền sinh đừng có bỏ qua cái cơ hội ghi nhận một cách liên tục. Có nghĩa là ghi nhận một cách liên tục không có kẽ hở đối với các đối tượng sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì còn rất là nhiều điều để nói về những cái mức định cao và cái trạng thái tâm mà thư thái liên hệ với cái trạng thái tâm định này. Và sư sẽ giảng cho quý vị nghe vào ngày mai. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.